suy niệm tin mừng thứ hai tuần một thường niên. Bắt đầu mùa thường niên, phụng vụ giáo hội cho ta nghe bài tin mừng tường thuật lời giao giảng đầu tiên và việc Chúa Giêsu tuyển chọn 4 môn đệ đầu tiên để cộng tác với người trong công cuộc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Lời rao giảng đầu tiên. Lời rao giảng hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là sứ điệp chung mà người rao giảng tin mừng cần phải sống và loan báo, bắt đầu từ lời rao giảng của Thánh Gioan Tiền Hô. Qua Chúa Giêsu và đến các tông đồ và trở thành tiên quyết cho việc thủ lãnh các bí tích sau này. Đây cũng là một minh chứng rõ nét nhất về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, tiếp nối bài tin mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm qua, là Chúa Nhật kết thúc mùa Giáng sinh và khởi đầu mùa thường niên. Sứ điệp đầu tiên và điều kiện để đón nhận tin mừng chính là sám hối, mà Chúa Giêsu dù vô tội đã nêu gương cho chúng ta khi để Gioan làm phép rửa, đã minh chứng cho lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Việc tuyển chọn 4 tông đồ đầu tiên. 4 tông đồ này là 2 cặp đôi anh em ruột và cũng làm nghề đánh cá, Phêrô Anrê và Giacôbê Gioan. Qua cách thức gọi của Chúa Giêsu và lời đáp trả của các tông đồ, chúng ta cùng suy tư một vài điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa gọi các tông đồ ở đâu và trong hoàn cảnh nào? Tại bờ biển hồ Galilê là nơi diễn ra cuộc sống kinh tế của dân. Chúa đến cách cụ thể trong cuộc sống bình thường của con người. Chúa gọi trong hoàn cảnh cụ thể và trong bối cảnh xã hội đương thời. Chúa không phân biệt nghề nghiệp cao sang hay thấp kém, người tri thức hay bình thường. Điều này cho thấy sứ vụ của người theo Chúa là rao giảng và sống chứng nhân cho tin mừng ngay trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Đồng thời, tin mừng được loan báo nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chứ không phải ý riêng tài khéo của con người. Thứ hai, Chúa gọi như thế nào và gọi để làm gì? Chúa gọi cách trực tiếp, Chúa gọi từng cá nhân với một mệnh lệnh là hãy theo Thầy. Theo trong ngôn ngữ Do Thái là ở với, là gắn bó với Thầy. Chúa gọi theo tính cách của người ở trên truyền lệnh. Ai tự do tin nhận người là chủ đời mình thì bước theo. Như vậy, theo Chúa là gắn bó nên một với người và ở với người, giữ các huấn lệnh của Chúa, tin nhận và chọn người làm chủ đời mình và sứ vụ được trao ban cho mình. Thứ ba, sứ vụ của người được gọi. Hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người. Nghĩa là phải lãnh lấy một sứ vụ, một công việc mới, công việc của Thầy, chứ không phải là công việc của mình nữa. Như vậy, theo Chúa không phải là một trốn tránh việc đời, để an thân và lẩn tránh trách nhiệm, nhưng là phải đem tin mừng cho thế giới và đem về cho Chúa các linh hồn. Thứ tư, sự đáp trả và tinh thần từ bỏ. Ngay lập tức các ông bỏ chai lưới, bỏ thuyền, bỏ cha mình mà theo Chúa. Hành động ngay lập tức chứ không phải để từ từ và so đo tính toán nữa. Nói lên một sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Đi sau sự đáp trả là từ bỏ tất cả, vật dụng, nghề làm nghề, bỏ cơ nghiệp, bỏ nghề nghiệp, và bỏ cả liên hệ gia đình để đi theo Chúa. Điều này đòi hỏi một sự dứt khoát, không vương vấn và không để điều gì vướng bận cho sứ vụ mới. Theo Chúa là phải bỏ con người cũ để sống con người mới. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khi rao truyền lời Chúa, không ỷ lại vào kinh nghiệm và khả năng riêng mình, nhưng biết luôn xin ơn soi dẫn, để vâng lời Ngài chúng con dám can đảm đối diện và dẫn thân đến với những mảnh đất tâm hồn chai đá và nơi khó khăn nhất, để đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Amen.